Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, 947-7030-408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải lâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà, nhưng nhớ gọi lại hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, may mắn, hạnh phúc và bình an. Một mùa mới nữa luật sư, hôm thứ bảy thì không có gặp
không
luật sư.
Dạ,
không có mùa mới hả? Mẹ vẫn như cũ hả?
Mùa mới đâu không biết, mà trời nắng ấm đẹp quá trời không biết. Mà lá nó cũng hơi vàng vàng một chút.
Dạ.
À, đã bước vào mùa thu, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày đầu tuần thì cũng như thường lệ, tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài cái kiến thức thông quản, tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn, biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình với tính cách tương tự trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện để giải xét hồ sơ của quý vị. Khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho quý vị, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay chúng ta nói về hình sự và di trú. Accessory after the fact có nghĩa là gì? Tức là cái người này họ trở thành một cái thành phần sau khi chuyện nó đã xảy ra. Điều khoản hình sự 32 của bộ luật California nói rằng là một người giấu giếm hoặc là giữ hoặc là cất giấu giúp đỡ một người mà biết rằng là cái người đó đã vi phạm, đã làm một cái tội đại hình, để mà bảo vệ cái người đó, không để cho cảnh sát bắt người đó hoặc là không để cho cái người đó bị đưa ra tòa, bị cáo trạng, bị kết tội. Cái điều khoản luật hình sự 32 nó là một điều khoản Wobbler, tức là nó có thể bị kết, bị cáo trạng là một tội hình đại hình, tội tiểu hình hay là một tội đại hình. Ví dụ như ông này, ông ấy là một cái người uống rượu lái xe, ông ấy chạy xe vượt đèn đỏ rồi ông gây ra tai nạn, rồi thì là ông bỏ xe, ông ấy chạy bộ cho tới nhà người bạn của ông ta, và người bạn của ông ta giữ ông ta trong nhà và giấu ông ta, không để cho cảnh sát bắt ông ta, để mà họ muốn làm cho cái việc bắt ông này sẽ bị đình trệ lại. Trả lời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Alo, chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Dạ, em thưa luật sư, cái vụ ra chút xíu, hôm thứ bảy em đậu cái xe đó, nhưng mà mọi khi đó em đậu chỗ Bắc Kinh đó mà nó không có đĩa cái bảng gì hết. Nhưng mà sau khi em đậu ngày 21 á, thì em đi làm thứ bảy em về em đậu đó, chở thằng bé con em đậu đó, rồi nó thua em, nhưng mà nó không, nó thông báo là ngày 25-26 nó không được đậu, nó xách nó thua em, bây giờ nó phạt em 415 đồng. Em hỏi luật sư giờ nó phạt có đúng không, rồi nó lái đồng tiền của em vô, em hôi nước mắt, em đưa con em đi xách ở bên tôi, nó học đại học mà nó lái với quá cắt cổ luôn, luật sư giờ thích cho em luật sư.
Ok, cái câu trả lời của tôi như thế này nha, tôi không biết là anh nói về cái việc anh đậu xe ở cái nơi mà người ta kéo xe của anh rồi bây giờ phạt anh. Anh nói rằng là họ không có để bảng, hay là họ có để bảng, cái thầy nào trả lời anh được là vì có để bảng hay không để bảng thì cái lúc mà anh bị phạt anh phải nhìn vào cái chỗ anh đậu, chứ không phải vì anh hay đậu đó mà không để bảng rồi về sau này họ đem họ phạt vì họ để bảng. Tôi không trả lời câu hỏi này được, anh bình tĩnh lại. Anh có thể đi lên cái chỗ mà anh đã đậu xe đó, anh chụp cái hình, rồi anh có thể ra tòa để yêu cầu chánh án xử cho anh là họ phạt anh và họ kéo xe anh là không có đúng. Tôi không có biết thêm như vậy được nữa, tại vì anh nói những cái gì đó anh nói á, nó không có hợp nhé. Anh có thể nói thêm cho tôi trong giờ làm việc nếu anh muốn nói thêm nhé.
Lực cho em nói thêm chút xíu. Em bây giờ ví dụ như em có bị phạt cái đó là ngoại muốn của em, nhưng mà nó thua, nó kêu là 210 mấy đồng, rồi nó lấy cái tiền bãi là 90 mấy đồng, rồi tiền qua đêm 100 mấy, là hỏi luật sư nó lấy cái gì dữ vậy? Không có ông tòa nào mà ông làm một ngày được bao nhiêu tiền mà nó lấy cái kiểu đó là lấy gì cái người ta là sao?
Cái đó không phải là cái sự tranh cãi của mình với họ, tại vì họ có cái hợp đồng như thế nào với thành phố hay là cái điều khoản nào đó cho họ được làm như vậy. Còn nếu anh muốn tranh cãi thì anh có thể ra tòa yêu chánh án, yêu cục chánh án họ xử cho anh nhé. Ok rồi, cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và đó là cái điều khoản về vấn đề mình phụ giúp cái người bị cái người đã hàm những cái vấn đề hình sự sau khi chuyện đó là xảy ra. Bây giờ cái điều khoản luật 148 của Bộ luật hình sự ở California nói về vấn đề gì? Nói về cái việc mình ngăn chặn cái việc hành động về pháp luật của những người nhân viên của chính phủ. Cái điều khoản 148 của điều luật hình sự ở California thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề hình sự nếu mình cố tình ngăn chặn, làm chậm trễ hoặc là ngăn hoặc là interfere về cái việc mà người cảnh sát họ làm việc hay là những người nhân viên cứu cấp họ làm việc trong thời gian cái công việc của họ đang xảy ra. Cái việc này nó có cái định nghĩa liên quan đến cái việc mình biết và mình cố tình mình làm như vậy. Tôi cho thí dụ thì nó có lẽ nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như quý vị nói láo với lại một người nhân viên cảnh sát trong cái việc điều tra của họ. Cảnh sát hỏi rằng là mình có biết cái người này đang ở đâu không, mà rõ ràng là mình biết nhưng mà mình lại nói là mình không. Cái vấn đề mình cung cấp cho cảnh sát những cái tin tức mà dối trá, nó cũng là cái vấn đề ngăn chặn việc làm của những người nhân viên chính phủ. Cái vấn đề là mình không muốn cho cái người mà đã làm những cái vấn đề hình sự này bị bắt. Cái việc là mình đưa những cái tin tức dối trá cho những người nhân viên của chính phủ hoặc là những việc ở trong tòa. Cái vấn đề là mình phá hủy đi hoặc là mình cố tình giấu giếm những cái dữ kiện, những cái bằng chứng về vấn đề hình sự, hoặc là mình thuyết phục một người nhân chứng không có đi ra để khai những vấn đề liên quan đến việc hình sự đó. Tại sao tôi đưa hai cái vấn đề này đến cho quý vị nghe? Là tại vì ở trên tòa chu vi tầng số 9 họ quyết định rằng là cái việc mà điều khoản 32 hay là cái việc mà điều khoản 148 nó có liên hệ như thế nào. Và nó sẽ liên quan đến cái quyết định khi mà chánh án ở trên tòa di trú, bộ kháng cáo di trú và tòa chu vi tầng số 9 nói rằng là cái người này đã làm cái vấn đề tự như thế nào. Để rồi họ sẽ bị trục xuất. Cái anh này anh ấy đến từ Mỹ Tây Cơ. Anh ấy vào Hoa Kỳ này là một thường trú dân. Sau đó khoảng chừng 5 năm thì anh ấy bị kết tội là điều khoản luật hình sự 32, tức là accessory after the fact, tức là anh giúp đỡ cái việc gì đó sau khi cái việc hình sự nó xảy ra. và anh bị kết tội đi tù 16 tháng. Sau đó thì nhân viên cảnh sát di trú đưa anh ta vào tù và đưa anh ta ra tòa di trú để làm việc trục xuất. Chánh án tòa di trú ra lệnh anh ta bị trục xuất. Bộ kháng cáo di trú đồng ý với lại chánh án ở tòa di trú. Rồi thì tòa ở chu vi tầng số 9 mới đưa ra một quyết định. Nói rằng là cái hình sự mà anh ta làm, đó là cái hình sự liên quan đến ngăn chặn việc làm của nhân viên chính phủ. Khi nó làm, cái hành động của anh ta làm đó, nó ngăn chặn với cái sự điều tra hay là cái quá trình cái hồ sơ này đang cứu xét. Và bộ kháng cáo di trú quyết định mở cái hồ sơ của anh này và đưa ra một cái quyết định và nói rằng là cái việc anh ta ngăn chặn việc làm của nhân viên chính phủ phải có một cái dữ kiện, một cái element, và cho thấy cái dữ kiện đó là anh ta cố tình ngăn chặn việc làm của chính phủ khi mà họ đang làm cái việc điều tra về cái hồ sơ này, và cái hồ sơ này được đưa lên trên tòa chu vi tầng số 9. Tòa chu vi tầng số 9 dùng một cái hồ sơ khác để cho thấy rằng là cái việc này có phải anh này anh ấy nên bị trục xuất hay không. Họ đưa ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này liên quan đến một người Việt Nam, nhưng cái hồ sơ này được quyết định ở trên chu vi tầng số 9, và cái hồ sơ này ở tòa tiểu bang thì là ở tiểu bang Washington. Ok. So anh này anh ấy đến từ Việt Nam và anh ấy được vào Việt Nam là một người tị nạn vào năm 94. Anh ấy trở thành thường trú dân năm 97 và vào năm 2000 thì anh ấy đã chấp nhận một cái lỗi là anh đã giúp cho một người về vấn đề từ ở cái mức thứ hai, tức là second degree. Một cái tội tiểu hình vi phạm ở tiểu bang Washington dưới điều khoản. Anh ấy nói rằng là anh ấy đã làm một cái việc bất hợp pháp là giúp đỡ cho một cái người đã làm một cái lỗi đại hình và cung cấp cho cái người này một cái phương tiện di chuyển. Rồi thì anh ấy bị kết tội một năm tù và cái hồ sơ này đã kết thúc năm 2002. Tưởng là như vậy xong rồi. Thì năm 2006 anh ấy bắt đầu nộp cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và anh ấy bị từ chối vì cái hình sự năm 2000. 5 năm sau, di trú đưa anh ta ra tòa di trú vì anh ấy đã phạm một cái tội đại hình có tăng trưởng. Vì anh ấy đã phạm cái tội ngăn chặn việc làm của nhân viên chính phủ. Được định nghĩa bởi Bộ Luật số 8 dưới điều khoản 1101A43S. Sau khi nghe cái hồ sơ của anh ta, chánh án đưa ra quyết định là sẽ trục xuất anh ta về Việt Nam và anh ta kháng cáo. Cái mà tôi muốn nói ở đây là quý vị thấy khi chúng ta có vấn đề hình sự thì chúng ta cần phải tham khảo. Tôi vẫn cứ nói đi nói mãi, nói lại mãi là cái việc hình sự của quý vị nó là cái hình sự như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà nó là như thế nào đi chăng nữa và nó ở tiểu bang nào đi chăng nữa, mình cần phải xem cái hình sự đó nó có ảnh hưởng như thế nào. Tổng quát mà nói, nếu quý vị là những người đã có một cái tội hình sự, tiền án, và cái tiền án đó nó đã làm cho quý vị phải đi tù một năm trở lên. Nếu một năm là 365 ngày mà quý vị bị kết tội 365 ngày, tôi không nói đến quý vị hành động cái hành, quý vị thi hành cái án đó là 300 ngày hay là 150 ngày. Nếu quý vị bị kết tội 365 ngày và trở lên, tức là 366 ngày, 1 năm rưỡi, 1 năm, 3 năm, thì quý vị phải cẩn thận hơn nữa. Nói như vậy không hẳn là những người có cái tội tiểu hình 6 tháng trở xuống thì là không nhầm nhò gì hết. Rồi những người mà đã ra tòa không tham khảo với luật sư di trú, chỉ làm việc với luật sư hình sự. Luật sư hình sự thì họ chỉ nhìn vào điều khoản của hình sự, họ không có để ý đến di trú. Rồi quý vị có hay không có nói với họ quý vị là thường trú dân thì nó lại là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà quý vị biết ở tiểu bang California này, sau năm 96 thì tôi nhớ không lầm, thì quý vị được luôn luôn được chánh án nói nếu mình là một người chưa là công dân Hoa Kỳ thì mình sẽ có vấn đề về di trú. Đó là một cái lời cảnh báo. Nhưng hầu hết những người ra tòa hình sự họ đều ở cái trạng thái lo sợ, có bao giờ nghe chánh án nói cái gì đâu. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề về hình sự thì chúng ta phải tham khảo với luật sư di trú. Có biết bao nhiêu luật sư di trú họ có thể giúp đỡ cho mình. Mình phải tham khảo, mình phải nói chuyện với đúng với người luật sư làm về di trú để họ giúp đỡ cho mình hiểu là cái tình trạng của mình nó như thế nào, mình cần phải làm gì. Đừng có tự đã mang tội hình sự ha, rồi cứ bước ra khỏi nước Mỹ, đi về Việt Nam, đi ra khỏi nước Mỹ, đi Mễ Tây Cơ, đi chơi thăm viếng, trở vào bị ngừng lại, bị đưa ra tòa di trú, thắc mắc tại sao, rồi nói không cần hay là như thế nào, đã đi hoài đâu có sao đâu. Quý vị đi 3 lần, một lần cũng dính. Quý vị đi một lần cũng dính một lần, tùy theo. Nhưng mà cái vấn đề chính là quý vị phải biết là cái hình sự quý vị vi phạm đó nó cần phải được giải quyết trước khi quý vị làm cái việc gì khác. Khi chúng ta có những cái vấn đề này và chúng ta đứng ở vị trí là thường trú dân, chúng ta cần phải tham khảo. Nó đi nói lại mãi như vậy nhưng vẫn có những người vẫn tiếp tục đi Việt Nam và trở về rồi bị ngừng lại ở phi trường. Thời gian mà giải quyết được cái hồ sơ đó nó tùy vào từng trường hợp một. Bắt đầu từ 2-3 năm, 7 năm có đến khi 10 năm. Tại sao chúng ta không để một thời gian ra để mà tham khảo với luật sư để biết? Vì có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi phòng của chúng tôi ở số 408-7717-17, 408-7717. Số địa chỉ văn phòng là 2004 đường Center, 2004 đường Center. Nếu quý vị có thể làm hẹn thì tốt nhất xin quý vị gọi số 408-717-17. Và cái điều khoản luật hình sự của Washington định nghĩa giúp đỡ một người mang cái tội hình sự với cái mục đích cho cái điều khoản 9A76080. Nếu mình có cái ý định, nếu cái ý định mình làm là ngăn chặn, cản trở hoặc trì hoãn việc bắt giữ hoặc truy tố người khác, biết người đã phạm tội hoặc vi phạm tội mà là một vị thành niên hoặc đang bị các nhân chức của các người của chính phủ truy tìm vì họ đã phạm tội và đã commit và đã làm một trong các hành vi được kê khai theo luật định, gồm có cái việc mà đã nói ở trên bằng cách cung cấp phương tiện di chuyển chở người phạm tội. Đây là cái định nghĩa. Và còn nhiều nữa, chúng ta phải nhìn vào cái tội được kết, cái tội đã bị kết, bị tiền án ở cái tiểu bang nơi cái người này đã bị có tội. Nếu chúng ta ngày hôm nay không có ở Georgia, không có ở Florida, không có ở New York, mà 10 năm, 15 năm về trước mình mang cái tội ở bên đó, mình bị kết tội ở bên đó, ngày hôm nay mình ở California, thì mình phải nhìn vào cái định nghĩa của cái tội hình sự ở tiểu bang đó trước. Rồi mình phải nhìn vào cái điều khoản luật liên bang của di trú họ thẩm định là cái lỗi đó nó sẽ như thế nào trước khi mình có thể bắt tay vào và nói rằng là mình đang ở một cái chỗ gọi là an toàn hay là hơi an toàn để làm cái việc gì đó với di trú. Rất là nhiều người có những cái việc mà không cần thiết phải đi đến cái chỗ bị trục xuất, hay là không cần thiết phải đi đến cái chỗ mà phải chống trả cái hồ sơ tuốt lên mãi trên chu vi tầng số 9. Nếu mình để thời gian ra bình tĩnh từ từ cứu xét cái hồ sơ trước khi mình bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm cái việc gì đó, xin cái thẻ xanh mới hoặc là nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và một khi mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, cái đề nghị của tôi vẫn là đừng đi đâu cả, ở đây khi trở thành công dân Hoa Kỳ, đứng ở một cái vị trí tốt nhất, đừng có vi phạm một cái lỗi nào hết, đừng có uống rượu lái xe, đừng có ăn cắp, đừng có bạo hành. Tất cả những cái hình sự đó nó sẽ là một cái việc ngăn bị không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị, khi bị tội hình sự, hầu hết là không ai không có bị quản chế. Khi quản chế, chúng ta có thể bị quản chế 1 năm, 3 năm, 5 năm, tùy theo 2 năm, tùy theo. Nhưng mà quý vị biết, đối với di trú, cái quan trọng nhất của họ là cái hạnh kiểm của một người. Họ nói rằng là nếu cái người này đi qua một cái thời gian như vậy thì họ không phạm lỗi nữa, tức là họ đã có hạnh kiểm tốt. Vì vậy nếu mà một người uống rượu lái xe và bị kết tội ngày hôm nay, nhất định họ phải có 3 năm quản chế. Quý vị thi hành xong cái lệnh tòa là bị phạt làm cái gì đó, trả tiền cho tòa gì đó, rồi bắt đầu quý vị có 3 năm quản chế. Tức là ngày hôm nay quý vị thi hành cái lệnh tòa đó, rồi khoảng chừng 3 tháng sau, 2 tháng sau, 10 ngày sau, cái 3 năm quản chế đó nó bắt đầu chuyển bánh. Tức là đến năm 2021 quý vị mới làm xong quản chế mà tòa đưa ra, mới thi hành xong quản chế, đúng không? Xong 2021, quý vị có biết quý vị phải chờ bao nhiêu năm nữa không trước khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ? Quý vị phải chờ 5 năm nữa, tức là 2026. Lúc đó quý vị mới bắt đầu nói đến cái việc nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Còn những người mà có thẻ xanh á, mà nói rằng là tôi muốn có cái thẻ xanh mới vì thẻ xanh tôi hết hạn á, thì quý vị phải xem rằng là làm cái thẻ xanh mới đó nó có an toàn hay không. Ok? Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta đang làm gì. Nhất là khi chúng ta đứng ở cái vị trí vẫn còn là một thường trú dân mà không phải là công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-7-7-0-30. Đối với cái anh Việt Nam này, chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9 nói, cái hình sự mà cái anh này anh bị kết tội là một cái tội tiểu hình, là vì anh ấy giúp đỡ, trợ giúp cho cái người đã làm cái tội hình sự này vi phạm cái điều khoản luật ở Washington. Nó thiếu đi cái hành động cần thiết, và nó không là một cái hành động dưới cái điều khoản ngăn chặn việc làm của nhân viên chính phủ dựa theo cái định nghĩa mà đã được đưa ra bởi những cái hồ sơ khác. Không có cái gì trong cái giấy tiền án của anh ta cho thấy rằng là anh ấy cung cấp cái sự giúp đỡ cho một cái người này mà cái người này lúc đó đang bị tội, đang bị cáo trạng tội, hay là cái hồ sơ của cái người này đang trên cái vấn đề điều tra. Và vì vậy, cái tội kết của anh ta nó không có đủ điều kiện để nói rằng là anh ta đang ngăn việc làm của chính phủ dưới cái định nghĩa của di trú. Và vì vậy, chánh án đã cho anh ta được đưa cái hồ sơ này lại để mà chánh án ở tòa di trú quyết định cái hồ sơ của anh ta. Đây là một cái kết quả tốt. Tôi không biết rồi chánh án ở trên tòa di trú sẽ quyết định như thế nào khi họ lấy cái hồ sơ này lại, nhưng mà cái tòa chánh án ở tòa di trú có cái lời hướng dẫn bởi chánh án là tòa đi tầng số 9 cho họ thấy rằng là họ cần phải làm cái gì và làm như thế nào. Và hy vọng rằng là anh ấy sẽ không được bị cái lệnh trục xuất. Nhưng đây là một trong những cái trường hợp mà cái anh này, anh đã phải qua một cái quá trình về vấn đề tòa di trú để coi cả bao nhiêu năm ha. Chuyện này nó sẽ kết thúc năm 2011. Tức là anh ấy đã phải giải quyết cái việc này đến 5 năm trời. Ok. Cho nên nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nhất là về vấn đề di trú, vấn đề hình sự, về vấn đề dân sự, về vấn đề di trúc, probate, về vấn đề guardianship, luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để tham khảo. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sự Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.